Đức không thể nghĩ bàn. Bạch Đức Thế Tôn, bởi con nương pháp nhĩ căn viên thông chứng đạo vô thượng, nên con được bốn vô tác diệu đức không thể nghĩ bàn.
Cái bởi bốn vô úy Ngài đã giảng rõ cái nguyên nhân, cái nhân, cái quả minh bạch, chúng ta có thể hiểu được, có thể nghĩ, có thể bàn. Còn bây giờ đây đến cái việc không thể nghĩ bàn. Những cái phàm phu như chúng mình không thể hiểu được, không thể ngờ được. Con nói tiếp. Chứng đạo vô thượng. Đấy. Đây là Ngài đã thành Phật rồi, cho nên mới có những cái mà phàm phu chúng mình không thể nghĩ, không thể bàn được.
Thế số 1 nghe nói là vì con đã được diệu diệu văn tâm. Dạ.
Cái nghe đây nó có hai cái nghe.
Dạ.
Thế nào là một cái quả, một cái nhân.
Dạ.
Cái nhân là cái gì mà cái quả là cái gì?
Dạ.
Thể tánh ở khắp pháp giới.
Dạ.
Thế còn cái nhân tu là cái tánh, cái nghe.
Dạ.
Cái thủy giác với cái bản giác.
Dạ.
Thế là cái nghe hiện tại. Thế tại sao cả hai cái cùng diệu cả là sao?
Dạ.
Cái bản giác là diệu thì đã đành, nó viên thông, nó là diệu. Nhưng mà bây giờ ngay cái thủy giác là cái nghe ở cái tai phàm phu của mình, cái thủy giác nó cũng viên thông, nó cũng diệu. Đấy. Thế nào là tâm tinh thoát căn? Đấy. Ngài an định vào cái nghe, sống với cái nghe, thế cho nên rằng thoát cả, chẳng những thoát cái nhĩ thức, thoát cái âm thanh, mà bởi vì thoát cái nhĩ thức, thoát cái âm thanh, cho nên đến cái tai cũng chẳng cần. Đấy. Bởi vì Ngài sống với cái tánh thể, cái tánh giác, cái tánh nó biết nghe, tức là Ngài sống với cái căn bản Bồ Đề. Cho nên cái bộ ba căn trần thức, căn bản sinh tử là coi như không dùng đến, cho nên gọi là thoát căn. Cái tánh nghe trở về với cái căn bản Bồ Đề là cái tánh nghe. Thì cái tánh nghe gọi là tâm tinh, tức là cái kiến tinh, cái tánh nghe, thì nó không cần đến căn trần thức, cho nên gọi là thoát căn.
Con xin nói tiếp. Kiến văn giác tri không còn phân cách.
Bản thân
dạ.
Mình nói về, mình đang nói về cái tu của Đức Quán Thế Âm.
Dạ,
Ngài làm gì? Chứ dạ. Chúng mình thì chưa tới.
Dạ.
Kính. Ngài không bị trói buộc và sáu căn nữa.
Dạ.
À. Đấy. Thế cho nên một cái căn tai nó thoát. Nó thoát cái căn, thoát cái tai. Một cái nghe nó thoát cái tai, thì cả tất cả trở về cái bản giác. Thế cho nên gọi là cả sáu căn không còn phân cách, mà thành một viên dung bảo giác. Nghĩa là trở về cái tánh thể, không bị cái ràng buộc của sáu căn nữa. Cứu hộ chúng sanh được đại tự tại. Đấy. Nghĩa là bây giờ Ngài thành Phật rồi, hoàn toàn Ngài không có cái ở trong cái trói buộc của đường sanh tử nữa, cho nên Ngài muốn làm gì cũng được. Muốn hiện bao nhiêu đầu, bao nhiêu tay, muốn làm gì cũng được hết. Mà sở dĩ như thế để làm gì? Để cứu hộ chúng sanh được đại tự tại. Những cái khó khăn đến đâu Ngài cũng làm được, để cứu vớt chúng sanh, lợi ích cho chúng sanh.
Kính bạch Thầy, cho con thưa. Cho con thưa, khi mà Ngài muốn cứu vớt chúng sinh như lúc nãy nói đấy, thì Ngài có thể Ngài hiện ra các thân hoặc là các sự việc để độ Mà ở đây lại nói là Ngài có thể Ngài hiện ra một cái thân mà có 8 vạn 4 ngàn đầu hoặc 8 vạn 4 ngàn tay mắt. Thì cho con thưa, vậy một cái hình mà trông khác lạ gì, dị hình như thế vậy mà vậy nó có còn cái ý nghĩa gì không, tính bạch thầy?
Em định hỏi ý của Ngài. Ngài nói đây là để cứu hộ chúng sanh được đại tự tại, nghĩa là Ngài muốn cái gì cũng được. Bây giờ đây Ngài nói là Ngài thành Phật rồi, cho nên tất cả những cái hiện hình này Ngài cần đến cái gì là Ngài có thể có được, có thể đáp ứng được tất cả những cái mong cầu của chúng sanh.
Vậy kính bạch thầy, cái tay mắt đầu đây chỉ là cái dụ thôi, còn cái mục đích
thì
là
người ta nói rằng cái tay ấy là nói về cái việc làm, mà con mắt ấy là nói về cái chỗ thấy, cái đầu là nói về cái trí tuệ, nghĩa là Ngài thấy tất cả cái khổ nạn của mình, và Ngài có bao nhiêu tay cũng được, tức là bao nhiêu cái khả năng để giúp đỡ làm các công việc để độ cho chúng mình. Mà Ngài có nhiều đầu, nghĩa là Ngài có cái trí tuệ, việc gì Ngài cũng có thể phán xét, trông thấy cũng biết được. Đấy là nói về cái thần lực, cái việc cứu giúp chúng sanh. Ngài có cái trí tuệ, Ngài thấy có đầu, tức là Ngài thấy, Ngài phán xét được tất cả mọi việc. Thấy là Ngài nhìn thấy, thấu đáo được tất cả cái khổ. Và tay là Ngài làm được tất cả mọi việc để cứu chúng mình.
Thưa một câu, ở đây Ngài có cái khả năng như thế vậy, nhưng mà con thấy là có những khi con khổ quá rồi con kêu đến Ngài, nhưng mà con thấy cái cảm ứng thì coi như là không có giống như Ngài đã nói. Kính bạch thầy, vậy là lúc đó Ngài không có nghe lời cầu của con phải không ạ?
Cái việc của Ngài thì mình không nghi ngờ, nhưng mà còn cái chướng nạn của mình, cái tội báo của mình, và cũng có những cái mình cầu nguyện mà không được như sở nguyện đó. Điểm thứ nhất là cái nghiệp, cái tội chướng, cái báo chướng của mình. Điểm thứ hai là nhiều khi mình tưởng là cái việc ấy tốt, mà đến khi mình được cái việc ấy chưa chắc nó đã tốt. Cũng như là người có mắt sáng thì người ta mới trông rõ đằng trước đằng sau. Còn mình cầu nguyện, nhiều khi những cái ước nguyện của mình nó không có lợi ích. Có cái chướng ở trong kinh Phổ Môn ấy nói là phải cung kính mà niệm. Cung kính nghĩa là tin chắc Ngài có mặt tại đây, cho nên mình mới có mỗi một niệm mình có cái tâm cung kính. Còn trong cái khi mình niệm mình không có cái thiết tha, mình vừa niệm mình vừa nghi ngờ không biết Ngài có cứu hay không. Nó còn phải có các cái điều kiện mà. Chứ Phật với Bồ Tát thì không bao giờ nói láo. Ngài A Nan, Ngài nói minh bạch cũng ở Lăng Nghiêm mình vừa mới học đấy. Ngài bảo ở trong kinh Dược Sư nghe Phật, Ngài A Nan Ngài nói là mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống được, núi Tu Di có thể nghiêng đổ được, nhưng mà lời chư Phật nói không có khác được. Nếu mình có cái lòng tin quyết định thì cái cảm ứng nó quyết định.
Cái số nghĩ đã thoát sáu trần, cũng như âm thanh vượt qua tường vách không bị ngăn ngại, cho nên khéo hiện ra nhiều hình dung, dùng nhiều thần chú khiến cho chúng sinh thoát khỏi sợ hãi. Vì thế mười phương vi trần quốc độ đều gọi con là bậc thí vô úy.
Cứu khổ cứu nạn cho chúng mình. Thì cái số 2 với cái số 1 nó cùng một nghĩa. Con cả 4 cái này không thể nghĩ bạn. Vậy con cứ nói đi.
Bởi con tu tập tánh bổn diệu của nhĩ căn viên thông, bổn căn thanh tịnh, nên khi con dạo chơi các thế giới, hay khiến chúng sinh phá tâm san tham, xả thân chân bảo cầu con thương xót.
Xả được cái lòng tham, chẳng những là của cải, là vật bên ngoài nó xả được, mà ngay cái thân của nó, nó nhận là thể chất của nó cũng bá thí được. Đấy, đây là cái khả năng khiến cho chúng mình bỏ được cái lòng tham, rời bỏ được cái tham tiếc. Con nói cái số 4.
Con chứng Phật tâm tới chỗ cứu cánh, nên có thể đem của báu cúng dường mười phương Như Lai, sáu đạo chúng sinh ở khắp thất giới, cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu chánh định được chánh định, cầu sống lâu được sống lâu, như thế cho đến cầu đại niết bàn được đại niết bàn.
Ba nơi ngài đều nói là ngài đã thành Phật rồi.
Vì thế
ngài cũng giúp cho từ từ chứ không phải thành Phật ngay, nhưng mà từ từ sẽ được. Thọ ký danh hiệu, con đọc tiếp.
Thọ ký danh hiệu. Phật hỏi Viên Thông: Con từ căn tai viên chiếu tam muội, duyên tâm tự tại, nhiên nghiệp lưu tướng, được vào chánh định, thành tựu bồ đề, ấy là hơn cả. Bởi con xem nghe mười phương viên minh, cho nên quán thế âm thanh vang khắp mười phương thế giới.
Thành này cái tên của ngài, cả pháp giới chúng sanh nó đều biết tới, nó đều cầu nguyện.
Con kính bạch thầy, thầy cho con thưa một câu. Con kính bạch thầy, ở cái phần số 3
này đi.
Ở cái phần số 3 con kính bạch thầy, ngài nói là bởi con tu tập tánh bổn diệu của nhị căn viên thông, bổn căn thanh tịnh, nên khi dạo chơi các thế giới, hay khiến chúng sanh phá tâm sang tham, xả thân chân bảo cầu con thương xót. Con kính bạch thầy, khi mà ngài tu á, thì ngài tu tánh bổn diệu của nhị căn, rồi ngài được bổn căn thanh tịnh, nhưng mà vì sao mà chúng sanh nó gặp ngài thì lại xả cái thân chân bảo và cầu ngài thương xót, thì con không có hiểu.
Diệu đức không thể nghĩ bàn. Hay làm sao cô hiểu nổi được? Cái đây là cái việc của chư Phật, cho nên ngài nhắc đi nhắc lại là ngài đã chứng quả vị Phật rồi, ngài mới có cái khả năng này.
Cho con lỡ mai mốt có mấy em nào nó hỏi con cũng
thì con cũng bảo thế, con cũng bảo là đây đã nói minh bạch là không thể nghĩ bàn.
Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, thầy cho phép con thưa ở cái chỗ đầu là Phật hỏi Viên Thông: Con từ căn tai duyên chiếu tam muội, duyên tâm tự tại, nhân nhập lưu tướng, được vào chánh định, thành tựu bồ đề, ấy là hơn cả. Con kính bạch thầy, cái câu gọi là duyên tâm tự tại thì có phải là an định của cái tánh nghe không con bạch thầy?
Cái đấy, duyên tâm tự tại nghĩa là do ngài an định nghĩa là chỉ sống với cái nghe thôi, không có để cho căn trần thức nó lọt vào. Cho nên tự tại hoàn toàn sống với cái tánh nghe, không để cho căn trần thức ở ngoài. Cho nên cái đó là cái duyên, nghĩa là cái tu làm duyên. Còn cái tánh của ngài thì vốn là nó đã viên thông rồi. Thế bây giờ lại thêm cái việc tu hành nữa.
Bạch thầy, thầy cho con thưa thêm một cái câu ở cuối cũng cái đoạn đấy ạ. Bởi con xem nghe mười phương viên minh, cho nên quán thế âm danh vang khắp mười phương thế giới. Con kính bạch thầy, cái câu này có phải là bởi con xem nghe mười phương viên minh, đó là ngài tu cái tánh nghe là viên thông, cho nên ngài mới được cái kết quả là quán thế âm danh vang khắp mười phương thế giới, có phải không?
Đây là ngài nói là đấy, bởi vì cái căn tu ở đây là đạo Phật đang vào các Bồ Tát chọn cái căn tu để làm gương cho sau này cho chúng sanh, nó y căn nào nó tu. Thế cho nên ngài nói về cái công đức của cái nghe cái thủy giác ở tai mình. Đấy. Từ cái thủy giác mà ngài vào được cái bản giác, cho nên bởi có cái công đức ấy, cho nên rằng cái tâm thanh, cái tạch tên của ngài vang khắp mười phương thế giới. Thì đây thì ngài nói là vì cái tánh nghe nó viên thông. Thế nhưng mà chúng mình thì bởi vì chúng sanh ở nơi nào nó cũng khổ, cho nên nó cũng mong cầu cái cứu khổ, cho nên chúng ta cũng ra công niệm Đức Quán Thế Âm. Tu pháp môn tịnh độ mà không niệm Đức Đại Thế Chí mà đâu đâu cũng thấy thầy Đức Quán Thế Âm.